Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 465. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 5 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Trường Hàng Chủ Sơn Thần xem từ câu cuối cùng: Kim Cang Kiên Cố Nhãn Chủ Sơn Thần, đắc xuất hiện vô biên đại nghĩa hải, giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: xứng tánh pháp môn vô biên đại nghĩa, nhất âm năng diễn, thị xuất hiện giả. Dòng chú mặc dù không nhiều, nhưng đã điểm ra chỗ tinh yếu cho chúng ta cả. Đức hiệu của Bồ Tát là Kim Cang Kiên Cố Nhãn. Chúng ta từ chỗ này thể hội rằng Kim Cang là biểu pháp, là tỷ dụ, tỷ dụ cho bất hoại, tỷ dụ cho kiên cố. Ở trong kinh luận thường dùng nó để tỷ dụ trí tuệ bát nhã. Trong kinh điển thật sự là ở Trung Hoa ai ai cũng biết, thì có Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Dùng tỷ dụ nhãn, đương nhiên đó là trí nhãn, tuyệt đối không phải nhục nhãn. Con mắt trí tuệ cũng đại biểu cho hiểu biết sâu rộng. Dùng lời ấy, mọi người càng dễ thể hội hơn, hiểu biết sâu rộng. Pháp môn ngài tu là xuất hiện vô biên đại nghĩa hải. Chú giải của ngài Thanh Lương cũng vô cùng quan trọng với chúng ta. Vì vô biên đại nghĩa hải là chỉ điều gì? Chúng ta không dễ dàng thể hội. Đại sư ở đây điểm ra vì chúng ta. Pháp môn xứng tánh chính là vô biên nghĩa hải. Câu nói này vô cùng quan trọng, đặc biệt là đồng học chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta khởi tâm động niệm xứng tánh chính là tương ứng với tự tánh, tương ứng với tánh thể, tương ứng với tánh tướng. Tự tánh khởi dụng chính là đức, tương ứng với tánh đức. Nếu thật sự có thể đạt đến cảnh giới này thì người đó chắc chắn là Pháp Thân Bồ Tát, chứ không phải người phàm. Hiện tại chúng ta phải hỏi thế nào là tánh. Thể của tánh là gì? Tướng của tánh là gì? Tác dụng là gì? Đúng là trong bộ kinh này đã nói ra vì chúng ta. Đề kinh Đại Phương Quảng là đại biểu thể tướng dụng của tự tánh. Thanh Lương Đại Sư ở trong đề kinh giảng cho chúng ta rất thấu triệt. Chúng ta đang giảng bộ kinh này, đề kinh là một báo cáo khái lược. Chúng tôi hy vọng giảng bộ kinh này cho viên mãn, quay đầu lại giảng quyền nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm nữa. Trong quyền nghĩa sẽ thảo luận chi tiết về mệnh đề này. Nhưng ở đây chúng ta tóm lại phải nói mấy câu. Bổn tánh chân như, nói thực tại là có thể ý hội được, chứ không thể ngôn truyền. Vậy nếu chúng ta phương tiện nói ra thì chính là tự nhiên mà người thông thường ngày nay đã nói. Tự nhiên, di nhiên. Song câu này vẫn là rất khó hiểu. Đức Thế Tôn nói với chúng ta trong Kinh Lăng Nghiêm: phi nhân duyên, phi tự nhiên. Tự nhiên với nhân duyên là đối lập. Đó gọi là hai bên chẳng trụ, trung đạo chẳng tồn. Chúng ta từ những lời này thể hội cẩn thận, không thể nghĩ được. Nghĩ là sai, càng nghĩ càng sai. Chỉ có thể dùng trực giác, thể hội không được cũng không sao, đến từ từ. Vì sao? Hễ nghĩ là rơi vào trong ý thức, thì không phải là tự tánh. Tự tánh không phải ý thức. Nhưng nói thật với các vị, tự tánh cũng không lìa ý thức. Ý thức là gì? Ý thức là một loại hiện tượng trong tự tánh mà thôi. Tánh là thể, tướng là biến của nó. Tánh là bản thể của vạn pháp vũ trụ. Người nghiên cứu triết học đối với bản thể là gì, ít nhiều cũng có một chút khái niệm. Nhưng bản thể này, Phật gia nói là bản thể của vũ trụ nhân sinh. Nếu bạn minh bạch thật sự, thể hội thật sự được, thì trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong pháp môn niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn. Do đó có thể biết đó không phải là cảnh giới của người bình thường, mà là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Tướng sở hiện của tự tánh, tất cả hiện tượng được nói, tất cả cảnh giới được nói trong Kinh Hoa Nghiêm là duy tâm sở hiện. Thực tế chính là những điều trong đời sống thường ngày của chúng ta được sáu căn tiếp xúc. Vẫn có những điều sáu căn không tiếp xúc được. Nói thực tại, sáu điều sáu căn không tiếp xúc được, tâm tánh của chúng ta không phải không thấy rõ, không phải không rõ ràng, mà là có chướng ngại chặn đứng nó. Cho nên chúng ta chỉ có thể thấy được hiện tượng cục bộ, không thể nhìn thấy hiện tượng viên mãn. Chướng ngại là gì? Trong Kinh Phật, ngàn lời muôn tiếng lặp đi lặp lại: phiền não chướng, sở tri chướng, là nghiệp chướng. Làm chướng ngại tự tánh. Vì thế hiện tượng này chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần vô cùng hữu hạn. Tỷ như trong Kinh Phật thường nói, mọi người chúng ta cũng đều quen tai, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngoài mười pháp giới còn có nhất chân pháp giới. Chúng ta ngày nay đối với mười pháp giới có thể thấy được bao nhiêu? Chỉ có thể thấy một bộ phận nhân pháp giới trong mười pháp giới, một bộ phận trong súc sanh pháp giới. Chủng loại người trong nhân pháp giới rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể thấy giới hạn trong địa cầu này, người trên hành tinh khác chúng ta không nhìn thấy. Hiện tại rất nhiều người thường nói về người ngoài hành tinh. Hay có truyền thuyết về tàu vũ trụ UFO ngoài không gian đến địa cầu chúng ta thăm dò. Thậm chí là nói có rất nhiều tờ báo, tạp chí, chúng ta thấy tàu vũ trụ đáp xuống mặt đất. Người ngoài hành tinh còn rời khỏi công cụ phi hành của họ. Thăm dò và tham quan ở trên địa cầu này, hình dạng những người này khác với chúng ta, màu da khác nhau, về hình dạng thì con người chúng ta giơ ra 5 ngón tay, Chúng tôi xem rất nhiều hình chụp người ngoài hành tinh có ba ngón tay. Cho nên nhân loại chúng ta cũng chỉ có thể tiếp xúc được một phần, còn có rất nhiều phần nữa chúng ta không biết. Nẻo súc sanh, chúng ta cũng chỉ tiếp xúc có phần ít. Còn có rất nhiều nẻo súc sanh sống trong các chiều không gian khác với chúng ta, chúng ta không nhìn thấy được. Trong kinh Phật thường nói đến Long Dương. Sống dưới đáy biển, khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện tại với năng lực lặn dưới nước, tàu lặn có thể trực tiếp đến đáy biển, tìm kiếm khắp nơi dưới đáy biển cũng không thấy Long Cung. Thế là có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, Long Cung giảng trong kinh Phật rốt cuộc là thật hay là giả? Có phải Thích Ca Mâu Ni Phật đem hoàng cung nói là Long Cung, vì thuở trước làm hoàng đế gọi là Chân Long Thiên Tử, có thật là có Long Cung hay không? Chúng tôi tin tưởng lời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn không giọng ngữ. Ngài có thể nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy. Chính hiện tượng trong đại dương, nói thực tại là đại dương mà chúng ta không nhìn thấy rất nhiều. Những đại dương nào chúng ta không nhìn thấy, tôi nêu ví dụ nói cho các vị. Đại dương bạn nằm trong mộng không nhìn thấy, bạn có tin tưởng không? Tin chứ. Người ta nằm mộng thấy đại dương, bạn cũng không thấy được. Cho nên cảnh giới trong mộng chúng ta không nhìn thấy, cảnh giới trong định cũng không thấy được. Chuyện về Long Cung này, quả thật có một số người tu hành nhìn thấy ở trong mộng. Có vài người tu hành nhìn thấy ở trong định. Cảnh giới trong mộng có lẽ có người nói là hư ảo. Cảnh giới trong định thì người học Phật chúng ta đều khẳng định là cảnh giới hiện lượng, siêu diệt thời không. Các vị phải hiểu là trong mộng khác thời không với chúng ta, trong định cũng khác thời không. Nếu chúng ta có năng lực thấy được cảnh giới trong mộng của người khác, thấy được cảnh giới trong định của người khác, thì nhất định là mở mang tầm mắt. Không gian sống của chúng ta được mở toang một bước rất lớn. Cảnh quan được sáu căn tiếp xúc, ắt hẳn có sự thay đổi rất lớn. Giống như một người sinh trưởng ở nông thôn, trước giờ chưa ra khỏi nhà, bây giờ có cơ hội dẫn họ ra bên ngoài xem, đến rất nhiều quốc gia đi du lịch một lần, mở mang tầm mắt. Có rất nhiều cảnh quan mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe. Cho nên cảnh giới mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc là vô cùng hữu hạn, vô cùng nhỏ hẹp. mười pháp giới y chánh trang nghiêm mà trong Phật Pháp nói là tướng phần của tự tánh, mà tự tánh khởi dụng thì dụng này chính là biến hóa. Biến hóa vô lượng vô biên. Sự biến hóa vô lượng vô biên có thể tổng kết nó làm nhân quả. Thế xuất thế gian không lìa khỏi chân tướng sự thật này. Nhân quả thuyết minh chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này có ba tính chất: chuyển biến, nhân chuyển biến thành quả, quả chuyển biến thành nhân, là hiện tượng chuyển biến, hiện tượng tương tục và hiện tượng tuần hoàn. Ba hiện tượng này hệ xen kẽ là biến thành cảnh quan vô lượng vô biên. Phật gia gọi chung là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đó là tác dụng. Hết thảy mọi tác dụng đều tùy thuận tánh thể. Tác dụng này là tốt đẹp, hiện tượng này là tốt đẹp. Nếu trái ngược với tánh thể thì hiện tượng này có rắc rối rồi. Giống như thân thể của chúng ta, nếu thân thể là tùy thuận tự tánh thì thân thể của bạn nhất định khỏe mạnh, nhất định sống lâu, sẽ không sanh bệnh. Nếu trái với tự tánh thì bạn có rắc rối rồi, thân thể của bạn bị bệnh đau. Vậy chúng ta phải hỏi pháp tánh là gì, chúng ta tùy thuận thế nào. Tông môn thấu được nhiều thông tin. Người thông thường chúng ta đại khái đều đã đọc kinh Kim Cang, đều đã đọc đàn kinh. Rất hay thấy câu tánh thể trạm tịch linh minh. Cổ đức thường dùng bốn chữ này để thuyết minh. Trạm như là nước rất trong, nước thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Nắm lấy ý này, trong đàn kinh đã nói là bổn lai vô nhất vật. Câu này có thể giải thích ý nghĩa của trạm. Tịch là tịch diệt. Diệt gì? Diệt vọng tưởng, diệt phân biệt, diệt chấp trước. Hay nói cách khác, trong chân tánh chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chân tánh là không, không tịch. Phật gia gọi là chân không. Chân là như thế nào? chân là không, giả là hữu, phàm là hữu đều là giả, phàm là không đều là chân. Nhưng không chẳng phải là không có gì hết, nó hiện tướng. Bất kể hiện tướng gì, bạn phải biết thể của nó là không. Thế là chúng ta từ chỗ này có được một chút thông tin. Kinh giáo Đại Thừa thường dạy cho chúng ta tức tướng ly tướng. Tức tướng ly tướng, hay nói cách khác, tức giả, tức chân. Còn có một câu trong Phật môn nói, mọi người rất không dễ gì thể hội ý nghĩa chân chánh của câu này: mượn giả tu chân. Mượn giả tu chân đó là kiến tánh trong tướng. Tánh là chân, tướng là giả. Mượn giả tướng thấy được chân tánh, là ở trong hữu thấy được không, là ở trong tướng thấy được thể tánh. Lời của tôi, chính tôi cảm thấy kinh đã giảng rất rõ ràng, nhưng vẫn không dễ hiểu. Đó là vấn đề lớn của Phật pháp. Minh bạch, hiểu được thật sự thì chuyển phàm thành thánh. Không hiểu cũng không sao, bạn đừng đi nghiên cứu, bạn phải thường khởi lên nghi tình này. Nghi này không phải hoài nghi, mà là nghi vấn. Ta không có hoài nghi, ta phải chứng minh sự tình này thế nào, thì đó gọi là nghi tình. Cho nên tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Bạn không nghi thì không có chỗ ngộ. Bạn muốn khai ngộ sẽ khó. Đó là cách thức quan trọng trong giáo học Phật pháp. Bạn có nghi vấn thỉnh giáo thiện tri thức, có người có thể nói cho bạn, có người không thể nói cho bạn. Giai tầng trung hạ có thể nói cho bạn, thượng thượng pháp không thể nói. Thượng thượng pháp nếu bạn tự ngộ được mới là thật. Nói cho bạn thì mãi mãi lấp chết luôn cửa ngộ của bạn, ấy không phải là thiện tri thức. Cách dạy học ấy bất thiện. Lão sư dạy học tốt, dẫn dụ bạn tự mình ngộ nhập, đó là lão sư giỏi. Sau khi bạn tự mình ngộ nhập, lão sư lại ấn chứng cho bạn. Điều đó trong phương thức dạy học, Phật gia gọi đó là phương tiện thiện xảo. Chúng ta biết cách gì để tùy thuận tánh đức trong đời sống. Chính là ở đây Thanh Lương Đại Sư nói là pháp môn xứng tánh, pháp môn vô lượng, mỗi môn đều xứng tánh. Tôi nói xứng tánh cho thô cạn hơn một chút. Các vị học tập cho tốt. Chúng ta nói pháp môn trước. Pháp là phương pháp, môn là đường lối, vô lượng vô biên. Từ đời sống thường ngày của chúng ta, mặc áo ăn cơm, từng tí đều là pháp, đều là đường lối. Song đường lối này không phải đường lối phổ thông, mà là đường lối xứng tánh. Nếu tìm được đường lối này, thì ngộ nhập không khó. Trước hết bạn phải hiểu được tánh là không tịch, trạm tịch. Chúng ta ăn cơm có thể tương ứng với điều này không? Nếu tương ứng thì bạn ăn cơm là xứng tánh. Ăn cơm làm sao có thể tương ứng với tánh đức? Cách xứng tánh ra sao? Tôi nêu ví dụ là nói phương pháp tu hành dụng công. Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta là không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, dùng trong ăn cơm. Chúng ta ăn cơm có mấy món rau ngon, biết vị hay không? Nếu bạn không biết thì lưỡi của bạn có bệnh, tê luôn rồi. Bạn không thể phân biệt vị nếm. Bạn có thể phân biệt vị nếm, bạn là phàm phu. Bạn đắm tướng thì bạn trái ngược với tánh đức. Người thông minh, tôi nói đến chỗ này thì nên có chỗ ngộ. Chúng ta ngày ngày ăn cơm sẽ không uổng phí. Người ăn bữa cơm gia đình mới ăn cơm là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những người nào? Người nước hương tiếp. Phật Bồ Tát nước hương tiếp, giáo hóa chúng sanh, mời khách, mời bạn đến ăn cơm. Họ ăn, mà mới ăn thì liền khai ngộ. Họ không cần giảng kinh thuyết pháp. Vì sao? Vì chúng sanh nơi ấy thiệt căn lợi nhất. Phật dùng phương pháp này tiếp dẫn chúng sanh. Chúng sanh thế giới Sa Bà chúng ta là nhĩ căn lợi nhất. Văn Thù Bồ Tát trong hội Lăng Nghiêm lựa chọn Viên Thông, nói là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Tại âm thanh, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở đời, dùng âm thanh giáo hóa chúng sanh. Khổng Lão Phu Tử xuất hiện tại Trung Hoa cũng là dùng âm thanh giáo hóa đệ tử. Chúng sanh thế giới này nhĩ căn lợi nhất. Nhìn có khi không rõ ràng, nghe thì họ chú ý nghe, họ nghe hiểu, nghe minh bạch. Âm thanh làm giáo thể. Chúng sanh nước hương tiếp khác với chúng ta thiệt căn lợi nhất. Nghe, họ nghe không rõ ràng. Nhìn cũng khó khăn. Lưỡi nếm thì họ minh bạch. Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. mọi dạng vị nếm rõ ràng minh bạch là tuệ. Nhưng hết thảy mọi vị nếm ở trong thiệt căn của mình, cảm thọ là một vị. Tại sao biến thành một vị? Vì họ không có phân biệt, không có chấp trước. Họ quả thực là một vị. Một vị là vị thật. Năm vị là vị giả. Năm vị là chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Vị nếm nhiều đi nữa cũng không vượt hơn năm loại lớn này. Một là chân, nhiều là giả. Làm sao đi vào được? Một và nhiều chẳng hai. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Thì bạn xứng tánh. Giả như một không phải nhiều, nhiều không phải một, thì bạn trái ngược tự tánh. Tại sao? Một với nhiều đều là tướng phần được hiện trong tự tánh. Bạn hoàn toàn minh bạch thì một và nhiều chẳng hai. Tánh và tướng là một. Lý và sự là một. Sau đó bạn mới có thể minh bạch thật sự. Tự tha là một. Chân vọng là một. Thị phi là một. Khổ lạc là một. Sanh tử là một. Thì bạn thật sự tùy thuận phát tánh. Với người niệm Phật chúng ta mà nói, người ấy đắc nhất tâm bất loạn, thì trong thiền tông gọi là vạn pháp quy nhất. Có người nghe câu này hỏi ngược lại một câu: vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Các vị có thể trả lời không? Nếu bạn thông minh thì trả lời không khó. Nhất quy về đâu? Nhất quy vạn pháp. Vạn pháp quy nhất, nhất quy vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm giảng là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Thì bạn nhập pháp môn bất nhị. Nhập pháp môn bất nhị gọi là xứng tánh. Cho nên chúng ta trong đời sống thường ngày, mặc áo, ăn cơm, đãi người tiếp vật, từng tí đều có thể nhập pháp môn bất nhị. Ấy là xứng tánh. Trong này kinh văn nói vô biên đại nghĩa. Nghĩa này là nghĩa lý, đạo lý. Nghĩa lý vô lượng vô biên. Thanh Lương Đại Sư nói nhất âm năng diễn, thì gọi là xuất hiện. Bạn chưa khế nhập cảnh giới này thì bạn nói không ra. Khế nhập cảnh giới này, người mà đối phương nghe, nếu không phải rất gần với cảnh giới này thì họ nghe không hiểu. Người nghe kinh ấy, cảnh giới của họ đã khá cao rồi, đã đi đến ngàn mé, đó là không vào được. Như vậy nói cho họ là họ quả nhiên đại ngộ, là họ khế nhập. Loại này trong Phật Pháp gọi đó là chúng sanh căn thuộc. Họ là bậc đương cư chân chánh trong Phật Pháp. Trong một đời này sẽ đắc độ chứng quả. Nếu không phải căn tánh như vậy, là người căn tánh trung hạ, thì có điều hay chăng? Có điều hay chứ. Họ gieo chủng tử vào A Lại Gia Thức, chủng tử chắc chắn khiến họ dấy lên nghi tình. Chính những lời này trong kinh Phật nói rất nhiều, họ có ấn tượng rất sâu. Họ không thể chứng minh, không thể khế nhập. Trong trạng thái này gọi là nghi tình. Phải nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Thời tiết nhân duyên thành thuộc thì họ ngộ nhập. Cho nên bất luận là Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, bất luận là hiện giáo mật giáo, đối với tất cả chúng sanh thực tại mà nói đều có lợi ích chân thật. Lợi ích này nếu không khế cư thì lợi ích ấy trong một đời này không thể hiện tiền, cũng tức là chúng ta hiện tiền không có được lợi ích. Đời sau, kiếp sau nữa mới được lợi ích. Đó là điều chắc chắn. Đây cũng tức là nói sự học tập Phật Pháp đối với chúng sanh đích thực là thù thắng khôn sánh. Cho nên kim cang kiên cố nhãn, nói thực tại cũng tức là năm con mắt tròn sáng, được nói trong kinh Kim Cang. Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, đó là kim cang kiên cố nhãn. Thọ có thể khế nhập pháp tánh, không dạng nào không xứng tánh. Cho nên nghĩa lý vô lượng vô biên vẫn là tỷ dụ thanh quang vô tận. Thọ ngộ nhập từ chỗ này. Chúng ta giới thiệu trường hàng đến đây. Tiếp theo chúng ta xem kệ tụng. Nhĩ thời khai hoa táp địa chủ sơn thần, thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết chủ sơn thần chúng nhi thuyết tụng diệt. Chúng ta ở trong kệ nghi này thấy được đức hiệu của Bồ Tát có khác biệt với trường hàng. Trong trường hàng là nói bửu phong khai hoa chủ sơn thần. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy là khai hoa táp địa chủ sơn thần. Danh xưng khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự thiện xảo thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Dụng ý nằm ở đâu? Bảo chúng ta đừng chấp trước vào tướng danh tự. Bửu phong khai hoa. Chỗ này nói khai hoa, táp có nghĩa là trọn khắp. Hoa đó trọn khắp đất đai. Nhìn chung cả hai danh tự thì ý nghĩa mỹ mãn vô cùng. Bửu phong khai hoa, có phải là hoa nở trên đỉnh núi không? Eo núi dưới núi có không? Từ danh hiệu này chúng ta hiểu được khắp đất rải đầy cả hoa, tương ứng với đề kim. Hoa nghiêm, Hoa nghiêm giảng trong đề kinh, cộng hai danh hiệu lại là ý nghĩa của hoa nghiêm. Chúng ta phải nhìn rõ điều này. Bài kệ sau đây là kệ tụng của Bửu Phong Khai Hoa Chủ Sơn Thần, tán tụng của Ngài. Mời xem kinh văn: giảng tu thắng hạnh vô hữu biên, kim quạch thần thông diệt vô lượng, pháp môn quảng tịch như trần số, tất sự chúng sanh thâm ngộ hỷ. Ở trong trường hàng chúng ta đọc được pháp môn mà Bồ Tát tu học là nhập đại tịch định quang minh. Ngài Thanh Lương ở trong chú giải nêu ra cho chúng ta: tịch nhi thường chiếu, cố quan vô bất xiển. Giảng tu thắng hạnh, giảng là thuở xưa, quá khứ, thời gian Bồ Tát tu học thành Phật rất dài, chắc chắn không phải thời gian ngắn. Tại sao? Phàm phu đã mê hoặc từ kiếp lâu xa, đời đời kiếp kiếp tích tập quá sâu quá dày. Nói theo lý luận thì mê ngộ là trong khoảng sát na. Quả thật đúng như vậy. Đạo lý này thật sự nói thông suốt, nhưng sự thật thì có mấy người đốn ngộ? Quá ít, quá ít đi. Chúng ta xem từ trong lịch sử tu hành thời quá khứ, người đốn ngộ thật là long phượng sừng lân. Trong ngàn trăm năm khó thấy được một người. Trong lịch sử Trung Hoa, nhân vật đại biểu nhất chính là Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Đó là đốn ngộ. Trước Huệ Năng Đại Sư chưa nghe nói qua. Sau Huệ Năng Đại Sư đến ngày nay, trong suốt hơn 1.300 năm cũng không nghe nói có người thứ hai. Bạn mới hiểu được chuyện này khó biết bao. Tuyệt đại đa số người đều cần đến tu học thời gian dài, giảng tu thắng hạnh. Đó là hạnh thù thắng. Thắng hạnh chỉ điều gì? Tu định. Bồ Tát ở trong trường hàng giảng cho chúng ta nhập đại tịch định quang minh. Câu này nếu nói đơn giản theo lời hiện đại là ngài tu đại định đại tuệ. Đại định đại tuệ đó là thù thắng, vô hữu biên. Vô hữu biên là nói cảnh giới mà ngài đã tu học, thời kiếp mà ngài đã tu học. Người thời nay chúng ta nói thời gian và không gian đều không có biên tỷ. Một đời hiện tại là thành tựu rồi. Kim hoạch thần thông diệt vô lượng. Thần thông đến từ đâu? Chúng ta biết điều này khởi từ trong định tuệ. Tiểu định hiện tiểu thần thông, đại định thì hiện đại thần thông. Định tuệ của ngài vô hữu biên, cho nên thần thông ngài thị hiện diệt vô lượng, tương ứng với câu phần trước. Thần thông định tuệ biểu hiện ở đâu? Câu thứ ba là chứng minh pháp môn quảng tịch như trần sụ. Sau khi tự mình tu thành, không vị nào không giáo hóa chúng sanh. Nếu bạn hỏi tại sao, trong kinh Phật đã nói là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, thì tự nhiên lộ ra thôi. Hoàn toàn là tánh đức lưu lộ, không có mảy may miễn cưỡng nào. Nếu bạn hỏi tại sao, thật đấy, bạn không hiểu chân tướng sự thật, bạn sẽ hỏi tại sao. Bồ Tát hiểu được hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất với chúng ta là một thể. Một thể là gì? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là mình, thức cũng là mình, đích thực là một thể. Cho nên lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện. Vô duyên chính là không có điều kiện. Làm sao không giúp đỡ tất cả chúng sanh được? Làm sao không cứu độ tất cả chúng sanh được? Chỉ có chúng sanh mê hoặc điên đảo, không liễu giải chân tướng sự thật. Người giác ngộ không như vậy. Cho nên chúng sanh vô biên. Pháp môn mà ngài khai tịch là vô biên. Pháp môn quảng tịch như trần sụ. Cho nên trong Đại Kinh Phật bảo chúng ta, Phật có bao nhiêu pháp môn, chúng sanh có bao nhiêu thì Phật có bấy nhiêu pháp môn. Chúng sanh vô lượng vô biên thì pháp môn của Phật vô lượng vô biên. Như thế mới có thể giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh trong một đời này viên thành Phật đạo. Ý nghĩa của lời này các vị phải nghe cho kỹ lưỡng. Điều đó giống như bác sĩ trị liệu bệnh nhân vậy. Bác sĩ có bao nhiêu phương thuốc, có bao nhiêu bệnh nhân thì ngài có bấy nhiêu phương thuốc. Mỗi người khai phương thuốc đều khác nhau. Chỉ cần bệnh nhân có thể hợp tác, chiếu theo phương thuốc để uống thuốc, thì thuốc đến bệnh khỏi. Vậy mới là từ bi chân chánh của chư Phật Bồ Tát. Ngài không phải đợi chờ bạn, bạn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, bạn phải tu vô lượng kiếp bạn mới có thể thành tựu, thì sự từ bi đó không viên mãn. Làm sao giúp đỡ bạn? Một đời này bạn thành Phật, đó mới gọi là chân từ bi. Sự từ bi đó mới gọi là viên mãn. Thậm chí là nói bạn hôm nay thành Phật, năm nay thành Phật, thì đó mới gọi là viên mãn. Bạn còn cần tôi làm mấy mươi năm, còn cần tôi làm biết bao đời, thì sự từ bi của Phật nói từ đâu chứ? Phật mở biết bao nhiêu pháp môn vậy, bạn phải hiểu được pháp môn nào là mở vì ta. Ta theo pháp môn ấy học cho tốt, ta thành tựu rất nhanh. Nếu bạn không hợp tác thì dù kê đơn của ngài rất hay, cho thuốc rất tốt, nhưng bạn không tin tưởng ngài, bạn không chấp nhận, không thể noi theo đơn thuốc để uống, bạn không thể thành tựu, bệnh của bạn sẽ không lành. Nếu bạn rối ngặt đi nữa vào chữa chạy, phương nào cũng uống thuốc, thuốc nào cũng xơi hết, thì e là không những không thể lành mà bệnh càng thêm bệnh, càng rắc rối hơn nữa. Ý nghĩa của bài kệ này rất sâu rất rộng, chúng ta phải thể hội cẩn thận. Tất sự chúng sanh thâm ngộ hỷ. Ngộ này không phải ngộ cạn mà là ngộ sâu. Ngộ nhập đương nhiên là pháp hỷ sung mãn, đó là đạo lý nhất định. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến chỗ này. Các vị đồng học xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Chủ Sơn Thần bài thứ 2. Chúng tướng nghiêm thân biến thế gian, mau khổng quang minh tất thanh tịnh, đại từ phương tiện thị nhất kiếp, Hoa Lâm diệu kế ngộ thử môn. Đây là tán tụng của Hoa Lâm Bồ Tát ở trong trường hàng. Chúng ta xem được pháp môn mà ngài đã tu học là tu tập từ thiện căn, thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh. Đó là dùng đại từ bi tâm, đại ái hóa đạo tất cả chúng sanh. Thanh Lương Đại Sư vì chúng ta nêu ra rằng tướng quan thục cư, giai từ thiện căn lực, chú giải của Thanh Lương Đại Sư hoàn toàn tương ứng với tán tụng của vị này, cũng làm một sự nhắc nhở mạnh mẽ vì chúng ta. Trong quá trình chúng ta học tập phải nên lưu ý những pháp môn nào. Câu thứ nhất, chúng tướng nghiêm thân biến thế gian, đó là tướng hảo. Câu thứ hai, mau khổng quang minh tất thanh tịnh, đó là quang minh. Tướng hảo là phước, quang minh là tuệ. Có phước có tuệ. Câu thứ ba lại có đại từ. Chúng ta nghĩ người trong khu vực được Bồ Tát ở có phước, đó thật là thiện sư đạo đức mà người thế gian thông thường chúng ta nói là điều rất không dễ gặp được. Thật là như trong bài kệ khai kinh đã nói, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Chúng ta mặc dù không có phước phận lớn đến thế, chúng ta không gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta cũng không gặp được Tổ sư Đại Đức xuất thế. Nhưng di giáo của các ngài còn lại ở thế gian. Nếu chúng ta có thể đọc tụng, tín giải, y giáo phụng hành, thì phước tuệ mà chúng ta thu thập vẫn là viên mãn. Vị Tổ sư Đại Đức cách gần với chúng ta nhất là Pháp sư Ấn Quang. Lão nhân gia ngài mặc dù đã giảng sanh rồi, nhưng tướng hảo của ngài chúng tôi nhìn trên hình thấy được. Quang minh của ngài, từ bi của ngài, chúng tôi đọc trên văn tự thấy được. Nếu có thể đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói, thì đó là đệ tử chân thật của Tổ sư, đó là thiện sư đạo đức của chúng sanh. Vấn đề xem chúng ta có chịu phát tâm học tập không? Có thể chăm chỉ nỗ lực học tập không? Mấu chốt nằm ở đây. Đạo đức, trí tuệ, phước đức, là điều mà nội tâm của rất nhiều vị đồng tu hâm mộ và hướng theo, cũng là điều rất muốn có được. Nói thực tại, có được không khó. Lời dạy của Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian đều ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta quả thật là người rất có phước báo. Không có phước báo, làm sao bạn có thể gặp được? Nhưng trong phước báo, họ có nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm chướng ngại trí tuệ của chúng ta. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta có đủ hết thảy, vẫn không thể thành tựu. Đó chính là nghiệp chướng. Chúng ta học Phật, mục tiêu số một nằm ở đâu? Tóm lại mình phải hiểu là chúng ta học gì, cách học ra sao, chỗ hay lợi ích của tu học nằm ở đâu. Bồ Tát ở trong bài kệ này giảng cho chúng ta rất rõ ràng, chỗ hay lợi ích chân thật của tu học chính là chúng tướng nghiêm thân. Chúng tướng là nói điều gì? 32 tướng và 80 vẻ đẹp kèm theo. Đó là nói cho Phật. Chúng ta đâu có phước báo lớn đến vậy. Mặc dù không có phước báo lớn, nhưng tu học chân chánh có phước báo nhỏ. Bạn tu một phần thì tướng của bạn chuyển một phần. Bạn tu hai phần thì tướng hảo của bạn chuyển hai phần. Tướng tùy tâm chuyển. Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo hạ dạy chúng ta cách tu thế nào, cơ hồ toàn là dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm, là ý nghĩ trong tâm. Khởi tâm động niệm. Cách tu thế nào? Sửa chữa những ý nghĩ bất thiện ấy thành ý nghĩ thiện. Đó gọi là tu từ căn bản. Song tiêu chuẩn thiện ác nhất định phải căn cứ điều kinh Phật đã nói. Khổng lão phu tử cũng là đại thánh nhân. những lời Ngài đã giảng không hề khác với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phu tử dạy người cũng là tu từ căn bản. Ai nói đạo của nho với Phật khác nhau? Ấy là không thâm nhập kinh giáo. Thâm nhập kinh giáo thì bạn hiểu được Đại Thánh Nhân Thế Xuất Thế Gian dạy người không hề khác nhau. Nho với Phật chúng ta nhìn rất khách quan, chỉ có rộng lược khác nhau. Phật nói nhiều hơn, nói rộng hơn. Những điều Nho gia nói phân lượng ít hơn, giản lược hơn. Những điều khác tôi không nhìn ra có điểm gì khác nhau. Tu từ căn bản, tu từ khởi đầu. Nho dạy chúng ta tu khởi từ cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm. Quý vị xem bốn điều này đều là tu từ căn bản. Cách vật, cách là cách đấu, vật là vật dục. Nói thực tại chính là tự tư tự lợi, ham muốn danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Không biết đó là bệnh. Thánh nhân biết những thứ này là không phải là những thứ hay. Những dục vọng này làm hại tuệ mạng của chúng ta. Cần phải diễn ly nó. Chúng ta phải làm một phen cách đấu với những thứ vật dục này. Nói theo lời hiện nay là chúng ta nhất định phải chiến thắng vật dục, phải chiến thắng tự tư tự lợi, phải chiến thắng ý nghĩ danh văn lợi dưỡng, phải chiến thắng ý nghĩ hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đó gọi là cách vật. Ở trong Phật Pháp gọi là đoạn phiền não. Hết thảy những thứ này Phật dùng một danh từ là phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Bạn không đoạn không được. Phiền não chính là nghiệp chướng, làm chướng ngại tánh đức của chúng ta, chướng ngại trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh của chúng ta. Trong ba câu kệ này, câu thứ nhất là tướng hảo, câu thứ hai là trí tuệ, câu thứ ba là đức năng. Chúng ta nếu không buông những thứ kia xuống, và đoạn trừ, thì một phần tánh đức của chúng ta cũng không thấu ra được. Tướng hảo trí tuệ năng lực một phần cũng không thấu ra được. bị những thứ đó làm chướng ngại mất. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Nho là dạy người như thế, Phật cũng là dạy người như thế. Tu từ căn bản. Thứ hai là trí tri. Tri là trí tuệ, tri thức. Phải khai trí tuệ. Phải cầu tri thức. Ở trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng thị nguyện học. Đều là làm từ căn bản. Nho gia không có công phu cách vật thì bạn không thể thành tựu học vấn. Vật dục chắc chắn chướng ngại học vấn. Vật dục chắc chắn chướng ngại chân tri. Nó sẽ không chướng ngại thế trí biện thông, nhưng nó chướng ngại trí tuệ chân thật. Chúng ta không thể không biết. Dẹp bỏ hai chướng này thì chân tâm của chúng ta mới hiển lộ. Thành ý chính tâm mà Nho gia giảng, đó là chân tâm. Thành ý là thể, thể của chân tâm. Chân thành hiển lộ. Chính tâm là dụng. Chân tâm của bạn khởi tác dụng. Khởi tâm động niệm không điều gì bất chính cả. Chính là tương ứng với tánh đức. Không tương ứng với tánh đức là bất chính. Bạn khởi tâm động niệm đều thuần chánh thì khó có được điều này lắm. Ở trong Phật Pháp gọi là Bồ Đề Tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói là tâm chí thành. Chính là thành ý mà Nho gia giảng. Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, chính là chính tâm mà Nho gia giảng. Nho gia giảng một, Phật Pháp giảng hai. Hai là gì? Một điều là tự thọ dụng, một điều là tha thọ dụng. Tự thọ dụng gọi là thâm tâm. Cổ Đại Đức giải thích cho chúng ta thâm tâm là gì? Hiếu đức, hiếu thiện. Sở thích duy nhất với mình là hiếu đức, hiếu thiện. Tâm này là thâm tâm. Đối với mình, với người khác là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng là gì? Cần đem trí tuệ, năng lực, tài nghệ phước báo của mình phụng hiến cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đó gọi là hồi hướng. Hồi tự hướng tha. Bản thân chúng ta tu hành thành tựu trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Tướng hảo chính là phước báo. Nhưng không tự mình hưởng thụ mà cúng dường cho tất cả chúng sanh. Giới trên thì cúng dường chư Phật Như Lai, giới dưới thì cúng dường chúng sanh chính pháp giới. Đó gọi là hồi hướng. Hồi hướng vẫn không đủ, còn phải phát nguyện. Điều này xuất sắc lắm. Phát nguyện gì đây? Bốn thể nguyện rộng, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Phải phát tâm này, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Bạn đã thành Phật rồi, phiền não đã đoạn rồi, đoạn sạch rồi, không có nữa. Không có thì như thế nào? Vẫn phải biểu diễn, vẫn phải đóng kịch, diễn dài đoạn phiền não. Tại sao? Vì chúng sanh. Chúng sanh phiền não chưa đoạn, chúng ta phải làm gương đoạn phiền não cho họ thấy, để họ giác ngộ, để họ bắt chước. Không phải vì mình, phiền não của mình không có nữa, phải biểu diễn đoạn phiền não cho người khác xem. Đó đều gọi là hồi hướng, gọi là phát nguyện. Pháp môn đã đều học viên mãn là thành Phật rồi. Đã học viên mãn rồi, nhưng vẫn phải làm bộ học lại từ đầu. Không giảng nào không phải là giáo hóa chúng sanh chính pháp giới. Chúng sanh trong giường mầm non, chúng ta làm bộ cũng học giường mầm non. Chúng sanh học tiểu học, ta cũng học tiểu học giống họ vậy. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chư Phật Bồ Tát không rời chúng sanh. Đích thực là trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Mãi mãi ở bên cạnh chúng ta, luôn luôn chăm sóc cho chúng ta, mà chúng ta không biết, chúng ta không nhận thức. Nếu nói lộ rõ cho bạn thì ở đâu? Mọi người, mọi sự, mọi vật ở bên cạnh bạn vốn dĩ là như vậy. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vô lượng vô biên. Khi bạn có ngày giác ngộ, thì bạn phát hiện, bạn mới cảm giác ngạc nhiên. Ấy là thật chứ không phải giả đâu. Học sinh trên Bồ Tát Đạo chỉ có một mình. Hết thảy mọi người, mọi sự, mọi vật đều là chư Phật Bồ Tát hóa hiện, đều là đến giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Người thiện làm thiện, khải phá thiện tâm của chúng ta. Ta nhìn thấy, thấy nhiều rồi, mình quay đầu học tập theo họ, lấy họ làm tấm gương. Người ác làm ác, nhắc nhở cho chúng ta sự giáo hóa phản diện, để chúng ta thấy được, nghe được, thì phản tỉnh nghiêm túc xem ta có hành vi ấy không. Có thì sửa đi, không thì khen gắn. Nếu phản tỉnh mình không có, thì mình phải đề cao cảnh giác không được có. Nếu có thì vội sửa lại mau. Họ là một mặt gương của chúng ta. Bản thân chúng ta không dễ gì phát hiện lỗi lầm của mình, không dễ dàng phát hiện ác hạnh của mình, Phật Bồ Tát làm gương ở trước mặt chúng ta, để chúng ta thấy được, nghe được, phát hiện vốn dĩ ta cũng có điều này, mới phản ứng ra thói xấu, lỗi lầm của mình. Họ là thiện tri thức của ta, họ là lão sư tốt của ta, ta phải cảm ơn đội đức họ đấy, ta phải cung kính cúng dường họ đấy. Không có họ, ta mãi mãi không biết lỗi xấu của mình, mãi mãi không biết cải tiến. Bạn nghĩ xem, có người nào, vật nào không phải là đang giáo hóa ta chứ? Đồng học các vị nếu hiểu được đạo lý này, liễu dạy chân tướng sự thật này, thì chúc mừng các vị. Các vị chính là thiện tài đồng tử được giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Mọi cảnh duyên mà bạn đã gặp, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, chính là 53 lần tham học giảng trong kinh. Bạn tham học hàng ngày đấy, hàng ngày đang nâng cảnh giới của mình lên, nhất định là giống với thiện tài đồng tử, trong một đời viên mãn bồ đề, chứng đắc Phật quả vô thượng. Tướng hảo quang minh đức năng vốn đủ trong tự tánh, hoàn toàn đều được khôi phục. Bồ Tát ở đây dùng 4 câu kệ để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải biết, chúng ta học Phật có thành tựu hay không? Bây giờ nói là thành tích cho mọi người dễ hiểu. Chúng ta tu học có thành tích hay không? Đó là tiêu chuẩn. Chúng ta nghĩ xem, chúng tướng nghiêm thân của chúng ta có tiến bộ hay không? Hay nói cách khác, tướng mạo của chúng ta có chuyển biến hay không? Có phải càng qua từng năm càng trở nên tốt hơn? Tâm bạn có tiến bộ đấy. Các vị phải biết, tướng tùy tâm chuyển. Tâm tốt thì tướng tốt, tâm không tốt, nếu muốn sửa tướng tốt. Khoa học hiện nay có cách đấy, đi sửa sắc đẹp. Rất nhiều người làm chuyện này rồi, sửa cuối cùng ra hiệu quả gì? Sửa làm thân bệnh thêm ra. Đó là dùng sức người trái với tự nhiên. Sức người trái với tự nhiên thì tướng mạo của bạn sao tốt được? Cho nên tướng hảo là bề ngoài thành tích mà bạn tu học. Quả nhiên bạn tu qua từng năm càng tốt hơn, thì công phu của bạn đắc lực. Thân thể thể chất cũng qua từng năm càng tốt hơn. Vốn dĩ có bệnh, chân chánh tu hành thì không bệnh nữa. Vốn dĩ vì sao có bệnh? Vì bên trong bạn có bệnh độc. Những bệnh nào? vọng tưởng là bệnh độc, phân biệt là bệnh độc, chấp trước là bệnh độc, tham sân si mạng là bệnh độc. Nói thêm với các vị, tự tư tự lợi là bệnh độc. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có cảm nhiễm, thân thể của bạn làm sao tốt được, tướng mạo của bạn làm sao tốt được. Hiện tại tất cả bậc thánh hiền như Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta sửa tâm, là đem mọi điều bất tịnh bất thiện trong lòng sửa hết đi. Tâm của ta thiện, hành của ta thiện, tướng mạo bèn thiện, thân thể cũng thiện đi, thiện hảo. Đó là lợi ích đầu tiên mà công phu tu hành của chúng ta đắc lực. Học Phật có ưu điểm gì? Ưu điểm nằm ở đây, bạn có được tức thì. Ăn uống đi ở, nói cho lão thật là chúng ta bây giờ còn chưa đạt đến tiêu chuẩn này đâu. Phật dạy người tùy duyên. Tùy duyên thì được, đừng phan duyên. Tùy duyên là ở trong mọi cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó gọi là tùy duyên. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước gọi là phan duyên. Tùy duyên hay phan duyên chia ra từ chỗ này. Nếu tùy duyên, mọi điều đều là tốt. Tại sao? Bất kể ở trong cảnh giới nào, bạn mãi mãi giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Nếu phan duyên thì bất kể cảnh giới nào, bạn cũng sẽ khởi tâm động niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn không đạt được cảnh giới này, cho nên chúng ta thường phải phản tỉnh, kiểm điểm. Thân tướng của ta có thay đổi không? Chúng ta không mong thay đổi. Mong thay đổi là bạn đắm tướng rồi, giấy vọng tưởng. Từ chỗ này kiểm điểm thành tích tu học của ta. Thân tướng là bản thành tích. Kiểm điểm nữa, kiểm điểm đi sâu vào trí tuệ. Có phải là trí tuệ tăng trưởng hơn trước chăng? Trong Phật Pháp thường nói phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng. Phiền não của chúng ta có phải là cứ từng năm càng nhẹ dần, trí tuệ qua từng năm càng tăng trưởng không? Đó đều là thành tích. Xem từ chỗ nào? Đầu tiên là xem kinh. Năm ngoái tôi xem kinh văn này, tôi còn xem không hiểu, xem không ra ý nghĩa trong kinh. Tôi nghe kinh nghe không ra ý vị. Năm nay thì khác, tôi xem kinh có thể nhìn ra ý nghĩa, nghe kinh có thể nghe ra ý vị, tiến bộ rồi. Lại thâm nhập kiểm điểm. Ta xử sự đãi người tiếp vật có chân thành từ bi không? Năm trước đây ta đối đãi với tất cả chúng sanh không mấy quan tâm. Có người nhắc rằng người đó nơi ấy có tai nạn, chúng ta đều đi giúp đỡ thôi. Sau khi nghe xong, được, tôi tùy hỷ đấy. Không phải chủ động mà là bị động. Tóm lại vẫn khá, cũng tu chút phước. Năm nay thì khác, năm nay có thể chủ động đi làm, không cần người khác nhắc nhở ta, ta còn nhắc nhở người khác. Nếu bạn không thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm thì bạn không biết công phu tu học của chính bạn có tiến bộ hay không. Với kẻ sơ học như chúng ta, chúng ta chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, công việc này là điều phải làm. Cho nên tổ sư trong Phật môn đặt công khóa sáng tối cho chúng ta. Công khóa sáng tối có nghĩa là gì? Mục đích khóa sáng là nhắc nhở, dùng kim giáo nhắc nhở chính mình. Khóa tối là phản tỉnh, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi. Công đức tu hành ấy không thể nghĩ bàn. Một ngày không sửa lỗi thì một ngày không có tu hành. Không có tiến bộ chính là không có tu hành. Một tuần không sửa lỗi là một tuần không có tu hành. Một tháng không sửa lỗi là một tháng không có tu hành. Một năm không sửa lỗi là một năm bạn bỏ phí rồi. Đáng tiếc. Tự mình chân tu, chân niệm, sau đó mới có thể lợi ích chúng sanh. Chúng tướng nghiêm thân biến thế gian, phước báo của bạn trọn khắp pháp giới. Ý nghĩa của trọn khắp pháp giới là khiến tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới hưởng thụ. Như Phật Đà thị hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp, không phải là vì mình. Hay nói cách khác, sự tu hành của chúng ta quả thật có thành tích. Tướng mạo của chúng ta từng năm càng tốt hơn, thân thể từng năm càng cường tráng hơn, có phải là vì mình không? Không phải. Bạn vì mình là sai rồi. Trái ngược với pháp tánh, không phải là vì mình đâu. Tướng hảo này là vì ai? Vì chúng sanh. Là nhãn hiệu của Phật môn, là quảng cáo của Phật môn. Mọi lúc mọi nơi để chúng sanh nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, họ có cảm thọ. Tướng hảo này giống như tôn giả A Nan nói, không phải do cha mẹ sanh, ấy là do tu thành. Chúng ta hiện giờ nói cách khác là tướng hảo này không phải là ham chuộng thứ dinh dưỡng nào bảo dưỡng nên, mà là học Phật có được. Từ chỗ này nhìn thấy ưu điểm của Phật Pháp, khiến họ sanh khởi lòng ngưỡng mộ, lòng hâm mộ, cũng muốn học theo. Đó là nhãn hiệu quảng cáo. Nếu bạn cho rằng đó là hưởng thụ cho mình là sai lầm hoàn toàn. Bạn đọa trở lại vào phàm phu rồi. Cho nên tướng hảo quang minh là cách thức số một để độ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, chính là để chúng sanh nhìn thấy tướng hảo quang minh của bạn. Quang minh chúng ta nói là sắc sáng. Người thời nay nói là từ trường không khí. Sau khi nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, thì dẫn họ tiến vào, đó là tiếp dẫn chúng sanh. Bồ Tát thành Phật tại sao vẫn phải mất 100 kiếp để tu 32 tướng 80 vẻ đẹp? Không có gì khác ngoài vì chúng sanh, đâu có gì mình chứ. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Đó chính là ý nghĩa của biến thế gian. Biến thế gian ý nghĩa rất sâu, không những tiếp dẫn nhân chúng trong đại chúng, mà tiếp dẫn súc sanh chúng, tiếp dẫn quỷ thần chúng, tiếp dẫn chúng sanh chính pháp giới, thì mới gọi là biến thế gian. Thế gian này chỉ là 10 pháp giới. Mau khổng quang minh tất thanh tịnh, trí tuệ triển hiện ra điều gì? Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, không điều gì không thanh tịnh. Nếu có công năng đặc dị, chúng ta nói chung là người có thiên nhãn thông, sẽ nhìn thấy thân thể của bạn là trong suốt. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Tại sao là trong suốt? Trong thân thể bạn một mảy may ô nhiễm đều không có. Thân này không trong suốt là vì bạn có phiền não, bạn có lo lắng, bạn có sợ sệt, bạn có tự tư tự lợi, bạn có tham sân si mạng. Thân thể của bạn là mực đen, bên trong thân thể là đen ngòm, tỏa ra ánh sáng cũng là màu đen. Ánh sáng này thời nay người tu khí công thông thường họ nhìn khí, Phật pháp chúng ta không gọi khí mà gọi là quang. Cho nên người tu khí công ấy, họ nhìn một người thấy khí với nhan sắc của họ khác nhau. Người tu hành chân chánh thì quang của họ là quang gì? Ánh sáng vàng ròng, đích thực không nhiễm mấy trần. Lại nữa, ánh sáng này là màu trắng, màu vàng đều rất đẹp. Nhìn thấy màu lam, màu xám, màu đen là thân thể người này có bệnh không tốt rồi. Song bạn phải ghi nhớ điều trong kinh Phật nói là chân lý tuyệt đối: tướng tùy tâm chuyển, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Đây là chân lý tuyệt đối. Cho nên tâm bạn tốt thì tướng tốt, hành tốt thì thân thể nhất định tốt. Đạo lý là như vậy. Mau khổng quang minh tất thanh tịnh, chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa này. Lỗ chân lông tỏa ánh sáng, lỗ chân lông của chư Phật Như Lai tỏa ánh sáng lớn và rực rỡ. Ánh sáng lỗ chân lông của phàm phu chúng ta tỏa ra, chúng ta tâm ý thô thiển không nhìn ra, cần luyện khí công, cần tu thiền định mới có thể nhìn ra. Song trong đó vẫn có một tầng thâm nghĩa. Câu thứ nhất phía trước là đem phước báo giúp đỡ chúng sanh, tướng hảo quang minh giúp đỡ chúng sanh. Đối với đại pháp vô thượng của Như Lai, sanh khởi lòng luyến mộ. Câu thứ hai, đem trí tuệ của mình nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Câu thứ ba là làm trọn. Đại từ đại bi giáo hóa tất cả chúng sanh, đại từ phương tiện thị hiện nhất thiết. Bạn phải đi giáo hóa chúng sanh, mặc dù họ có duyên nhưng chướng của họ quá nặng. Cả đời này họ giác ngộ không nổi. Cả đời này họ tu hành không đắc lực. Bồ Tát cần đem phương tiện thiện xảo để hướng dẫn họ. Người không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Người đã có thiện căn, giúp họ tăng trưởng thiện căn. Người đã tăng trưởng thiện căn thì giúp họ thành thục. Người đã thành thục thì giúp họ ở trong một đời này siêu diệt lục đạo luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Đó là sự nghiệp mà Bồ Tát thị hiện tại thế gian đã làm. Ngài đến là vì điều đó. Cách làm như vậy của Bồ Tát là tự lợi lợi tha. Nếu không độ chúng sanh thì bản thân chắc chắn không thể viên thành Phật đạo. Đó là đạo lý gì? Chính là dạy và học cùng tiến bộ mà người thế gian thường nói. Cho nên bạn không chịu dạy học, không chịu dạy người khác, dù bạn có tiến bộ cũng hết sức chậm chạp. Vì thế người tiểu thừa như Thanh Văn, Duyên Giác học rất gian khổ, nhưng tiến bộ rất chậm. Vì sao không chịu dạy người? Bồ Tát Đại Thừa tiến bộ rất nhanh. Nguyên nhân gì vậy? Hoan hỷ dạy người khác. Đức Thế Tôn ở trong kinh luận thường nói với chúng ta, hoan hỷ dạy người khác là tu bố thí pháp. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí tuệ. Càng thí càng có trí tuệ. Bố thí tài chính là đem phước đức của bạn ra bố thí. Càng bố thí phước đức càng lớn. Phước đức lớn là quả báo có được từ thí phước. Trí tuệ lớn là quả báo có được từ thị pháp. Bố thí vô úy chính là ở trong đó. Điều bạn nhận được là phước báo khỏe mạnh sống lâu. Hoa lâm diệu ký ngộ thử môn, Bồ Tát giác ngộ ở trong pháp môn này, chứng đắc vô thượng bồ đề. Mời xem bài thứ ba. Phật thân phổ hiện vô hữu biên, thập phương thế giới giai sung mãn. Chư căn nghiêm tịnh kiến giả hỷ, thử pháp cao tràng năng ngộ nhập. Tùng thứ ba, là cao tràng phổ chiếu vũ sơn thần. Ở phần trước chúng ta đã xem pháp môn tu học của Ngài là quán sát chúng sanh tâm sở lạc, nghiêm tịnh chư căn. Ngài tu là pháp môn này đấy. Nhìn xem chúng sanh thích điều gì, thì Ngài trang nghiêm loại ấy. Căn là nói về sáu căn, do đó có thể biết nghiêm tịnh chư căn là tùy thuận chúng sanh. Chúng ta phải từ đây học bản lĩnh này. Phật pháp là sống động chứ không phải chết đứng, hoạt bát lắm. Chúng ta hiện nay xem bài kệ này, từ trong bài kệ chúng ta học tập cho tốt. Câu thứ nhất: Phật thân phổ hiện vô hữu biên. Ý nghĩa trong đó rất sâu, rất rộng. Phổ môn thị hiện, Đức Thế Tôn ở trong hội Lăng Nghiêm giảng cho chúng ta nguyên tắc nguyên lý. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tâm chúng sanh hiện tại thích điều gì, sở thích là gì, chúng ta làm sao thị hiện vì họ. Chúng ta không thể không biết điều này. Nếu là không biết thì hỏi nhiều nhiều sẽ hiểu thôi. Trước hết bạn phải hỏi những người lớn tuổi, thậm chí là người trẻ tuổi. Bạn hỏi họ thích điều gì, khi hỏi phải nhắc cho họ. Như bạn có thích xinh đẹp không? Tôi tin người trẻ tuổi, bất kể là nam hay nữ, đều thích mình xinh đẹp, chứ không ai thích mình xấu xí. Lòng yêu cái đẹp không những con người có mà súc sanh cũng có. Các vị vào sở thú xem chim công, bạn mặc quần áo rất sạch đẹp thì nó đỏ đẹp với bạn. Chim công xòe đuôi ra, bạn ăn mặc lôi thôi lết thết thì nó không đếm xỉa tới bạn. Súc sanh đều thích đẹp. Thực vật cũng thích đẹp. Có thể thấy lòng yêu thích cái đẹp, mỗi loài chúng sanh cùng có chung. Lại một điều nữa, không già thì tôi nghĩ cũng là điều tất cả chúng sanh mong muốn. Không bệnh, khỏe mạnh sống lâu, thì không một chúng sanh nào không mong cầu. Hồi trước tôi xây đạo tràng ở Dallas, Hoa Kỳ, một ngày Trước khi chúng tôi khai mạc, trước tiên mở cửa cho hàng xóm phố phường của chúng tôi, mời mọc họ đến, chúng tôi chiêu đãi bằng điểm tâm để họ đi tham quan, nhằm khiến những người hàng xóm biết là kiều bào chúng tôi di dân sang nơi ấy, chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi cúng tượng Phật ở đây. Họ hỏi rất kỳ lạ, đây là tượng Phật gì? Có ý nghĩa gì? Tôi bảo với họ rằng A-di-đà Phật là đại biểu đối với mọi người, mọi sự, mọi vật giác mà không mê. Họ nghe rồi, nghe thì hiểu ra, vậy tốt lắm. Tôi cũng cần. Quan Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi ái tâm, bác ái, họ cũng cần vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu cho lý trí, họ đều thích cả. Chúng tôi tu pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ. Thế nào gọi là pháp môn tịnh độ? Tâm địa thanh tịnh. Họ cần điều này. Tịnh độ là cực lạc, họ cần khoái lạc. Vô lượng thọ, trường thọ họ cũng cần. Tôi nói được, cứ mỗi thứ bảy tôi hoan nghênh các bạn đến nơi này. Hết thảy những gì các bạn cần đều có thể nhận được, đều rất hoan hỷ. Họ đã tiến đến gần cửa rồi đấy. Không trở ngại việc họ tin Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Chủ nhật bạn lên giáo đường, thứ bảy lên Phật đường. Thượng đế giáo đường là cha của các bạn, Phật pháp là thầy của các bạn. Bạn ở nhà có cha mẹ, trong trường học có thầy dạy, không xung đột. Đi cả hai bên đều rất hoan hỷ. Tóm lại phải nghĩ vì chúng sanh. Thôi hết thời gian rồi.